Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong mùa lễ Phật Đản lần thứ 2634, Phật lịch 2554. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hồi sáng này Pháp Hòa dự lễ Phật Đản Quốc tế ở trên Ấy Minh Tinh, tổ chức tại tu viện Trúc Lâm. Thì hồi sáng thì có Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Canada quy tụ về ở chùa Trúc Lâm để mà làm lễ mỗi năm một lần, năm nào cũng vậy. Thì sáng dự lễ xong thì Pháp Hòa xin đi trước, tại vì cái lễ kéo dài tới 1 giờ. Thì Pháp Hòa có chuyến bay bay xuống đây lúc 1 giờ rưỡi, cho nên sau khi làm lễ, sau khóa lễ khai mạc xong thì Pháp Hòa xin đi trước. Thì lo lật đật chuẩn bị thì chưa xong mà định đi ăn miếng cơm, thì ở nhà thương có một Phật tử gọi lên nói bây giờ người thân đang hấp hối và rất là muốn thầy có mặt, thì lo đi cho nó kịp. Tại bệnh viện đại học thì gần phi trường, cho nên lo đi. Kỳ này lại thêm lần nữa để cái túi nhà, ra tới phi trường thì mới biết là không có cái túi. Thì cuối cùng thì Pháp Hòa phải ở lại để đi chuyến thứ hai. Nhưng mà kỳ này thì may mắn hơn là không phải connect ở Calgary mà đi thẳng, cho nên tối nay mình cũng được gặp nhau đúng giờ. Thì trên đường đi thì Pháp Hòa cũng lẩm nhẩm mấy câu, hai lần đi giảng lại quên y. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy kỳ. Chưa tới 40 mà đã lẫn. Thì mà đặc biệt là nó lạ là hai lần Pháp Hòa có cái duyên với cái bài kinh này, cho nên cái bài kinh tối nay mình học á, nó sẽ có một cái kỷ niệm. Kỳ trước á, Pháp Hòa mang cái kinh này theo để định nói cho quý vị nghe. Thì kinh này thì Pháp Hòa nghĩ nói một buổi thì đâu có đủ, phải hai buổi. Mà kỳ trước tới 11 giờ khuya mới tới đây, thành thử ra làm sao đó kịp giờ mà nói. Cho kinh này gác lại. Gác lại thì cũng dụ quên y. Mà kỳ này á thì mang cái kinh này đi theo để nói đủ hai buổi thì quên tiếp. Cho nên mình đánh dấu cái bộ kinh này là hai lần quên y. Quên đây không phải là mình không nhớ, có chuẩn bị hết. Nhưng vì một thầy Tích Lan á, thầy bước vô thầy cần việc, cái thì mình đứng dậy mình lấy cho thầy đó, cái nó tuột cái vỏ trở lại mà mình cứ nghĩ là nó nằm trong vali. Dạ. Thì hôm nay Pháp Hòa trở về thăm đại chúng nhân mùa lễ Phật Đản. Thì đối với người Phật tử chúng ta thì mỗi lần gặp nhau thì mình có cơ hội để ôn tụng những lời dạy của Phật, hầu nhắc nhở sắp tấn mình thêm trên bước đường tu học, cũng như để mở mang thêm cái sự học hỏi về kinh điển của mình. Hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh để chia sẻ với đại chúng. Bài kinh này có tên là Hải Đảo Tự Thân. Pháp Hòa nói như vậy quý vị nghe rõ không? Dạ. Yeah. Hải đảo có nghĩa là một cái hòn, một cái cù lao, một cái hòn đảo ở giữa cái biển. Hải là biển. Thì thường thường mình đi biển mà mình có được một cái hòn đảo ngay giữa mà mình chơi với, mình được tấp vô đó thì hay lắm. Cho nên ngày xưa Pháp Hòa nghĩ là mình đi vượt biên, mình tấp vô đảo là chắc đảo như vậy đó, phải không? Có phải đảo vậy không? Tức là cái đảo nó cũng nằm ở đâu giữa biển vậy đó. Thì Phật dạy kinh này để hầu nhắc nhở chúng ta. Cái ý của bài kinh này là để nhắc nhở chúng ta rằng khi chúng ta tu hành thì chúng ta nương tựa kinh điển, nương tựa Phật Pháp, nương tựa tăng thân vân vân. Nhưng mà cái mà nương tựa mà vững chãi nhất là chúng ta nương tựa nơi chính mình. Mình nói ví dụ, quý vị thương Pháp Hòa, quý vị cho Pháp Hòa, quý vị nấu cơm cho Pháp Hòa ăn, pha trà. Nhưng mà cuối cùng cái mà quan trọng nhất Pháp Hòa phải làm là chính Pháp Hòa phải nuốt cái miếng cơm đó, uống cái miếng trà đó, thì Pháp Hòa mới hết đói và giải khát được. Thì chúng ta cũng vậy. Mình tu hành thì chư tổ đã dày công tạo nhiều phương tiện, Phật thì đã đành rồi. Rồi sau này chư tổ nương vào theo lời dạy của Phật tạo cho chúng ta nhiều điều kiện nữa. Thí dụ như là thời Phật không có làm lễ Phật đản, không có tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà sau khi Phật mất rồi thì chư vị đệ tử nhớ Phật, cho nên mới tạo ra cái ngày lễ này. Từ đó đến sau chúng ta đã 2554 lần tổ chức lễ mừng Phật đản sinh. Chứ khi mà nói tới ngày lễ Phật đản á, nếu mà chúng ta muốn nói là Phật đản 2554 á, nói như vậy thì hơi thiếu. Mình nếu mà muốn nói cho đủ phải thêm chữ Phật lịch ân trước. Thì người ta đọc vô thì người ta biết rằng cái lễ này được tổ chức sau khi Phật nhập Niết Bàn, và đây là lần thứ 2554. Còn nếu mà nói đầy đủ nữa, nói đúng nữa thì phải là 2634 năm. Tức là nếu Đức Phật còn hiện hữu ở đời thì năm nay Ngài đã 2634 tuổi. Thì chư tổ đã đặt ra cái ngày lễ này. Từ đó về sau chúng ta lại long trọng, hân hoan đón mừng ngày này một cách trịnh trọng. Và nhờ cái phương tiện lễ này mà chúng ta được gặp nhau trong cái tình pháp lữ, và ôn lại, nhắc nhở lại những lời Phật dạy. Thì Pháp Hòa chỉ nói một thôi, chứ còn vô số những phương tiện khác mà trong đạo chúng ta đã có. Chẳng hạn như tụng kinh phải có cái mọ. Thì khi mình tụng mà giờ người giọng này người giọng kia thì đâu có hay. Cho nên cái tiếng mọ là gì? Mình phải nương tựa tiếng mọ, phải không? Mình nương tựa tiếng mọ. Nhưng mà cuối cùng á, cái quan trọng là gì? Nương tựa tiếng mõ tụng, nhưng cũng phải nương tựa nơi chính mình là tụng, rồi để thâm nhập nghĩa lý để chúng ta tu hành. Cũng như vậy, quý vị muốn nghe Pháp Hòa cho rõ thì phải nương tựa cái microphone, nghe cho rõ cái tiếng. Nhưng mà cuối cùng rồi thì phải sao? Nhận cái lời Phật dạy là chánh. Chứ còn cái tiếng nghe rõ rồi thì tốt rồi, nhưng mà đừng nghe cái tiếng không, mà phải nghe Pháp nữa. Đó, thì hải đảo tự thân là vậy. Tức là không có nghĩa là cái bài kinh này mình học rồi Phật nói như vậy rồi mình hiểu là đừng nương tựa ai hết. Mà chúng ta phải hiểu rằng nương tựa những cái bên ngoài, nhưng mà rồi cái quan trọng nhất là chúng ta phải quay về, trở về chúng ta tự lo cho chính mình. Thí dụ mình buồn, người ta đến, người ta an ủi mình. Mình có thể tựa đầu mình vào vai của người khác để mình khóc. Nhưng mình không vậy đâu, đâu có được. Đâu có ai mà sẵn vai cho mình mượn hoài vậy, phải không? Thành thử ra lâu lâu người ta tới vai tôi, em hãy tựa đầu cho tôi nghe nặng trái sầu rụng rơi. Đó, mình rụng xong rồi á, mai mốt mình lại mọc tiếp. Không lẽ cứ mỗi lần vậy nói bây giờ anh ở nơi đâu, mau mau về lẹ cho em gối đầu rụng rơi. Thành thử ra rồi rốt cuộc mình phải trở về, mình phải tự mình đi bằng đôi chân của mình. Khi mình gặp nạn thì cái cây nạn đó nó là phương tiện cho mình đi. Nhưng khi mình khỏe rồi thì mình phải đi bằng hai chân của mình. Mà thậm chí trong khi nương cái cây nạn đó cũng phải tự mình dùng cái sức lực để chúng ta thực tập. Cho nên ở đây chính phủ có tổ chức một cái loại nhà thương. Nhà thương nó kêu là rehabit, tức là mình có cái thói quen đi rồi, nhưng mà giờ vì mình bị bán thân, mình bị mình tai biến, mình không có đi được, thì mình vào cái bệnh viện này, người ta giúp cho mình trở lại, phục hồi lại cái cách đi đứng thường nhật của mình. Rehabit. Thành thử ra bài kinh này, mình học kinh rồi mình mới thấy Đức Phật rất là thương ta. Nói gần, nói xa, nói cao, nói thấp, dẫn chứng đủ thứ hết. Bài kinh rất ngắn nhưng mà rất đầy đủ ý nghĩa. Bài kinh như thế này: đây là những điều tôi được nghe hồi Phật đang ở khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạc Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Đây là những lời Ngạ Nan nói lại. Bài kinh như thế này: đây là những điều tôi được nghe hồi Phật đang ở khu vườn xoài có nhiều bóng mát bên bờ sông Bạc Đà La ở nước Ma Kiệt Đà. Đây là lời của Ngạ Nan thuật lại. Đây là những điều tôi được nghe. Tôi là Ngạ Nan đó, thị giả của Phật. Nước Ma Kiệt Đà là nước của vua Tần Bà Sa La, cha ruột của vua A Xà Thế. Chắc quý vị đã từng nghe những nhân vật này. Vua Tần Bà Sa La sau bị vua con ruột của mình là A Xà Thế đem nhốt ở trong tù, hành hạ cho đến chết. Và sau khi ông hối hận thì ông nương tựa với Phật trở lại. Thì ở nước Ma Kiệt Đà này có những tu viện nổi tiếng, trong đó có tu viện Trúc Lâm, có núi Linh Thú. Đây là một cái vương quốc phồn thịnh thời Phật. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên vừa nhập diệt không lâu. Xá Lợi Phất và một kiền liên, hai ngài là hai người bạn thân với nhau, cũng là hai người lãnh đạo một số học trò. Thì một hôm hai ngài cũng có hứa với nhau rằng nếu một ngày nào đó một trong hai người tìm ra được một cái vị đạo sư, một cái điều hay thì phải báo cho nhau biết. Thì ngài Xá Lợi Phất gặp được một trong năm vị Kiều Trần Như. Quý vị nhớ ha, khi mà Phật thành đạo rồi Phật nói bài pháp tứ đế cho năm tôn giả, năm anh em mà chúng ta thường gọi chung là năm anh em Kiều Trần Như. Thì nhưng mà vị Kiều Trần Như là vị đầu tiên trong nhóm năm người, trong đó có những vị khác, có bốn vị khác. Thì hai vị về bàn với nhau và xin đi theo Phật làm đệ tử. Thì lúc đó hai ngài cũng rất là dân chủ, mới nói với các người đệ tử rằng bây giờ chúng tôi đã tìm được thầy, chúng tôi đã tìm được minh sư, bây giờ chúng tôi xin được làm đệ tử của vị thầy đó. Nhưng mà các vị chúng tôi không có ép, các vị muốn đi về nhà hay tìm những nơi nương tựa khác hay giữ cách này thì tùy ý quý vị. Thì lúc đó hai vị đồng ý là tất cả các đệ tử đồng ý đi theo thầy của mình, đi theo Đức Phật làm đệ tử. Thành thử ra cứ dồn dồn lại mà không bao lâu thì giáo đoàn đã lên tới 1250 vị. Và vì vậy mà trong kinh đó, sau này khi mình bắt đầu kinh đó, thì mình thường nghe có 1250 vị tỳ kheo. Nhưng mà con số đó là con số tiêu biểu từ thuở ban đầu, cho nên lấy con số đó làm tiêu biểu cho mỗi buổi kinh. Chứ thật ra còn rất nhiều vị tỳ kheo khác, nhưng mà con số 1250 vị tỳ kheo này là tiêu biểu từ cái ngày đầu. Cho nên trong kinh giữ như vậy để làm cái thính chúng. Thì ngày một kiền liên á, mất cùng một lúc với vua Ba Tư Nặc. Mà ngày một kiền liên á, khi mà mất á, là Đức Phật vừa đi du hóa về tới núi Linh Thú. Thì ngài mới hay tin rằng tôn giả một kiền liên đã bị những người trong đạo lõa thể đánh chết trước cửa tu viện Trúc Lâm. Cái lý do mà họ đánh Ngài Mục Kiền Liên á, tại vì Ngài Mục Kiền Liên trả lời thẳng quá cái câu hỏi của họ. Thì mình qua cái câu chuyện này thì mình phải học á, là khi mà mình nói chuyện hay là mình trả lời, có đôi khi những cái điều đó nó là đúng sự thật, nhưng mà mình cũng khéo lời. Tại vì nếu không thì mình sẽ gây những cái oán thù với người khác. Còn Ngài Mục Kiền Liên á, Ngài là một vị thần thông, có thần thông ha, nhưng mà tại sao Ngài lại mất trong tay của những người ngoại đạo đánh chết Ngài? Thì lúc đó người ta đến, người ta chư thì tỳ kheo trong tu viện chạy ra ôm Ngài và nói rằng tại sao Ngài có một Ngài có thần thông mà Ngài không bay, không chạy. Thì Ngài nói rằng khi mà nghiệp đến rồi đó, một chữ thần cũng không nhớ, ta đừng nói chết cái chữ thông. Vì thần thông, thần, lúc đó cái khi mà cái nghiệp nó đến, cái chết nó đến, cái nghiệp nó đến đó, thì sao? Khủng hoảng và đủ thứ hết. Thấy không? Chữ thần còn không nhớ, ta đừng nói tới chữ thông. Vì vậy cho nên đó, Ngài Mục Kiền Liên mất là bởi vì Ngài biết đó là cái nghiệp của Ngài. Thì khi mà các vị thiêu Ngài Mục Kiền Liên xong rồi, trà tỳ xong rồi, thì mang tro cốt của Ngài để ở trước thất của Phật. Thì khi Phật đi về thì Phật nhận được cái hũ cốt đó, và Ngài Xá Lợi Phất buồn vì bản thân của mình mất, đóng cửa thất 3 ngày không có ra thất. Một người bạn thân của mình, một người đồng tu đồng học với mình mất. Còn Ngài Xá Lợi Phất á, năm đó Ngài cũng lớn tuổi rồi. Thì khi Đức Phật tuyên bố là còn 3 tháng nữa Đức Phật mất, thì Ngài Xá Lợi Phất không có đành lòng thấy nhìn cái cảnh tượng Đức Phật ra đi. Cho nên Ngài xin phép Đức Phật cho Ngài về thăm mẹ già ở quê, quê của Ngài ở Nalanda. Và khi mà Ngài về lại thành phố đó, về lại quê quán cũ, Ngài vào cái phòng mà ngày xưa Ngài được sinh ra đó, Ngài thăm mẹ xong rồi Ngài thị tịch ở đó luôn. Và các vị tỳ kheo cũng đã trà tỳ Ngài Xá Lợi Phất và mang cái tro cốt của Ngài Xá Lợi Phất, mang y bát của Ngài Xá Lợi Phất lên trình cho Đức Phật. Và Ngài thưa với Đức Thế Tôn là Ngài không có nỡ thấy Đức Thế Tôn ra đi, thôi để cho Ngài xin đi trước. Cái đó là mình, quý vị thấy người xưa các ngài tu, các ngài đi rất là tự do. Lúc đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt không có lâu. Hôm ấy là ngày rằm, có lễ Bồ Tát tụng giới. Cái đây là cái truyền thống của Phật giáo. Nhưng mà đúng ra cái truyền thống này á, chính thức của nó là truyền thống của, bắt nguồn từ kinh điển Vệ Đà của Ấn Độ. Và người ta mỗi tháng người ta quy tụ lại để người ta tụng lại những cái giáo điều trong cái giáo phái của người ta. Thì Đức Phật á, Đức Phật cũng dùng cái ngày này, nhưng mà Ngài dùng, mà Ngài làm cho cái nghĩa lý nó rộng ra. Thì cái lễ Bồ Tát là gì? Ngày xưa đó, một tháng á, là mình phải tụng giới 2 lần. Thì cái chữ Bồ Tát này á, dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là thuyết giới, là trưởng tịnh, là trưởng dưỡng, là tăng trưởng, là thiện túc. Bởi vì chúng ta là Phật tử, ai cũng đã lãnh thọ giới pháp hết. Người tệ lắm thì làm gì? Thấp lắm là tam quy, là thấp nhất cũng phải là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Rồi mà giỏi thêm một bước thứ hai là thọ 5 giới. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lường gạt gây đau khổ cho người bằng lời nói của mình, không có tổn hại thân thể, phá gia đình hạnh phúc bằng cách uống rượu, xì ke, ma túy, vân vân. Thì rồi lên nữa thập thiện giới, rồi các vị xuất gia thì có sa di, thức so, tỳ kheo, vân vân. Thì mỗi tháng chúng ta phải ngồi lại và ôn tụng lại những cái điều mà chúng ta đã thọ ít nhất 2 lần. Thì theo như Việt Nam mình á, truyền thống của chúng ta ngày xưa giờ đó, là tối 14 là sám hối, sáng rằm tụng giới. Nếu mà là cuối tháng á, thì 30 tụng giới, à xin lỗi, 30 sám hối, sáng mùng 1 tụng giới. Nhưng mà ở đây á, vì cái hoàn cảnh chúng ta không có cho phép, giờ giấc chúng ta bận rộn, vì vậy mà chúng ta dời cái ngày tụng giới lại gọn hơn, là sám hối tụng giới trong một ngày thôi. Thì cái lễ đó gọi là lễ Bồ Tát. Thì Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát là thuyết giới. Thí dụ giờ đại chúng tập hợp vậy nè, sau khi mà lễ Phật đồ xong hết rồi, mới mời một vị trưởng thượng trong đó lên ngồi ở chỗ cái bàn, rồi mới đọc các chúng ngũ giới xin lắng nghe Phật dạy. Trên từ sư tăng giới thứ nhất là trên từ sư tăng phụ mẫu, dưới đến bò bay mái cửa, hễ những loài có sinh mạng không được giết, thí dụ vậy đó. Là người Phật tử phải giữ cái là tâm hạnh từ bi, không có được sát sanh, thí dụ vậy. Đó là giới thứ nhất. Rồi đọc giới thứ hai. Rồi bên các vị xuất gia cũng vậy, thỉnh một vị hòa thượng lớn ngồi, rồi tụng đọc những cái giới, đọc hết 250 giới. Bên nữ là đọc hết 348 giới. Rồi chẳng những vậy mà còn giới của Bồ Tát 58 giới nữa. Thành thử một ngày mà tụng giới như vậy là suốt một buổi, mà người ta đọc nhanh lắm. Các vị nào mà quen rồi đó, chữ nghĩa rồi nó ta rành rồi ta đọc nhanh lắm. Rồi nếu ai có quyển sách thì cầm theo để dò đó. Rồi thí dụ như lỡ mình ở nơi đâu một mình, các vị tỳ kheo mà ở chỗ nào một mình mà không có đủ chúng để mà tụng giới chung đó, thì cái vị đó cũng cầm quyển giới lên ngồi bằng Phật tụng giới một mình. Hoặc là nói rõ là hôm nay là ngày trưởng tịnh, con tỳ kheo gì đó cũng có sự thanh tịnh, coi như là đã tụng giới. Nhưng mà thường là ít có ai làm vậy, bởi vì người ta cũng muốn nhớ hết tất cả những cái giới mà mình đã thọ, cho nên cứ đọc. Thì cái ngày như vậy gọi là ngày Bồ Tát. Mà Bồ Tát này còn có khi đọc là tụng giới, có khi đọc là thuyết giới. Mà ngày này để làm gì? Để tăng trưởng cái sự thanh tịnh của mình, cho nên còn dịch nghĩa là trưởng tịnh. Cái ngày này làm cho mình nuôi lớn cái sự thanh tịnh tu hành của mình, cho nên gọi là trưởng dưỡng. Cái này ngày này cũng làm cho mình đầy đủ những căn lành, cho nên gọi là gì? Là thiện túc. Túc là đầy đủ, thiện là lành, đầy đủ những sự lành, sự tốt. Thí dụ mình tu Bát Quan Trai đó cũng là một hình thức tụng giới đó. Mình thọ trì cái giới đó, đó vì tăng trưởng cái pháp lành. Một ngày mình ở mình tu đó, giữ 8 giới một ngày thôi, 24 tiếng đồng hồ, giữ 8 giới đó trọn vẹn. Thì giữ trọn vẹn 8 giới đó một ngày một đêm, coi như là mình tăng trưởng pháp lành. Thí dụ giờ ở đây có vị nào chưa quy y, chưa thọ 5 giới, không sao. Nếu mà ở đâu có thọ Bát Quan Trai mình đi thọ cũng được nữa. Cái Bát Quan Trai là không có phân biệt là người nào đã quy y hay chưa quy gì hết á. Pháp Bát Quan Trai này ai cũng có quyền tu hết, bởi vì nó chỉ có một ngày một đêm thôi. Đó. Nhưng mà vị nào mà chưa quy y thì khuyến khích là mình nên khuyến khích để cho các vị được chính thức quy y Tam Bảo, tức là nương tựa, quay về nương tựa với Đức Phật là bậc thầy, với những lời dạy của ngài gọi là pháp, với đoàn thể những người tu hành gọi là tăng. Đó. Thí dụ như mình ở đây đó, không? Hàng tuần mình về chùa mình lễ Phật, hay mà hàng ngày mình ở nhà mình lễ Phật, mình lễ cái tượng Phật, cái hình Phật. Nhưng mà đó là thế gian trụ trì Tam Bảo, đó là mình có một chút xíu, một giờ phút mình nương tựa Phật rồi đó. Rồi mình dở quyển kinh ra mình đọc đâu 10-15 phút là nương tựa pháp đó. Rồi vợ chồng nâng đỡ nhau, nhắc nhở nhau tinh tiến tu học, hay là hàng tuần về chùa gặp nhau như thế này gọi là nương tựa tăng. Cho nên nếu mình biết sống là lúc nào mình cũng quy y Phật, quy pháp, quy tăng đầy đủ. Giờ Vô Hoặc và giải thích cho quý vị rồi đó, Tam Bảo nó có 3 dạng. Xuất thế gian Tam Bảo, đồng thể tam bảo, thế gian trụ trì tam bảo. Đã, tượng Phật là thế gian trụ trì Phật bảo, quyển kinh là thế gian trụ trì pháp bảo, chư tăng là thế gian trụ trì tăng bảo. Mình nương tựa cái căn bản đó, rồi mình nương tựa các vị xuất thế gian như là thế gian trụ trì Phật, xuất thế gian trụ Phật bảo là ai? Là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà rồi vậy đó. À, các vị Bồ Tát đó. Rồi xuất thế gian pháp bảo là những quyển kinh điển cao siêu. À, xuất thế gian tăng bảo là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên đồ vân vân. Đó. Còn đồng thể là ai? Đồng thể là mình nhận biết nơi mình có Phật tánh, nơi mình có bản chất của từ bi trí tuệ, nơi mình có sự hòa hợp. Cho nên quy tăng, quy tam bảo là quy hết cả ba. À, mình nói quý thầy đó bằng tuổi con tôi, tại sao tôi quy với thầy đó? Không phải, đâu phải quy với ông thầy đó đâu. Không, đoàn thể mà. Nhưng mà cái vị thầy đó đại diện làm cái lễ đó cho mình. Đó. Thì á, ngày xưa đó, cái ngày đầu tháng người ta kêu là ngày Sóc, còn giữa tháng người ta kêu ngày Vọng. Quý vị nào mà đọc trong mấy cái quyển kinh xưa là thấy hai chữ này, Sóc chứ Vọng. Sóc là sao? Sóc là trước nhất, là khởi đầu, là đầu tháng. Thế cái ngày đầu tháng ta kêu ngày Sóc, thay vì mùng 1 ta không kêu, kêu hôm nay ngày Sóc. Thay vì ta kêu bữa nay ngày Rằm hay ngày 15, ta không nói, nó hôm nay ngày Vọng. Tại sao gọi là Vọng? Vọng là gì? Vọng cũng có nghĩa là trông mong, mong cầu á, chữ vọng cũng là mong cầu. Thì ý người xưa người ta muốn á là mình lấy cái ngày này, thường thường á, ai muốn cầu nguyện gì á, nhiều khi người ta không biết coi ngày có giờ gì đó, ta lấy ngày gì là ta cầu nguyện. Mùng 1 chứ Rằm, có phải không nè? Thí dụ như người đó muốn dọn nhà, người ta không có coi ngày có giờ, nó thôi bữa nay Rằm tốt ngày ta dọn nhà. Thí dụ vậy. Có nhiều vị thì thật sự ra đối với mình là không có coi ngày, mình ngày nào cũng là ngày tốt, nhưng mà thông thường trong nhân gian người ta tin vậy. Cái làm gì mà mình không biết ngày giờ gì, cứ lựa Rằm mùng 1 là tốt. Còn đối với chúng ta ở đây không Rằm mùng 1 gì hết á, thứ bảy chủ nhật là ngày tốt à. Mình ở đây là thứ bảy chủ nhật là ngày tốt chứ gì nữa. Quý vị mà lên mà nhờ thầy coi giùm ngày đám cưới, mà còn thêm câu nữa, nhớ coi thứ bảy chủ nhật nha. Nếu vậy là thôi lựa thứ bảy chủ nhật cho rồi. Không, nhưng mà trời, bởi vậy cho nên lựa ngày cưới khổ lắm. Là vì phải lựa cái ngày tốt mà lại thứ bảy chủ nhật nữa, phải không? Mà tốt nhất là thứ bảy, là tại vì chủ nhật không ai đi. Tại vì tối chủ nhật mà đãi tiệc thì sáng mai làm sao ta đi làm. Cho nên tốt nhất mà đi ăn tiệc cưới là tối thứ bảy. Thì ngày xưa đó là người ta lựa, người ta nói hai cái ngày đó. Mà ở trong miền Nam á thì ít dùng hai cái ngày Sóc, ngày Vọng. Trong Nam thì cứ gọi là 30 với Rằm. Mà ở dưới quê mà múc tí tò, quê thiệt là quê á, cái ngày đó đó, cái ngày mà không có trăng á, thì người ta thắp một cái bó đuốc, lấy cái vỏ dừa đó, lá dừa đó, người ta bó lại một bó, kêu cây cuối.